Canh bạc tình yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại trang web 2vblog.com. Chương 81. Tiền riêng dẫn đến huyết án. Thói quen lúc trước của Ngụy Tông Thao là để đĩa CD tùy tiện, sau đó lại có cảnh giác với A Thành và Dĩ Hoa nên anh mới thu hồi lại. Cho đến sau khi kết hôn, anh tiếc rẻ đĩa CD này nhưng không muốn để cho Dư Y phát hiện, vì thế anh chỉ có thể lén tìm nơi giấu đi. Đàn ông đều thích giấu tiền riêng. Dư Y thường hay đến phòng khám của bác sĩ Trịnh tìm cô ta đi dạo phố ăn cơm, đã không ngừng nghe thấy một người nữ bệnh nhân nói với cô lời này. Dư Y tò mò, bởi vì muốn biết tiền riêng của chồng mà cũng có thể nghẹn thành bệnh tâm lý. Bác sĩ Trịnh cười, sai, do các bà ấy phát hiện trong tiền lương mà chồng đem về nhà có chút lạ nên đã đi tìm tiền riêng, cuối cùng tìm không thấy tiền riêng mà lại tìm được dấu diếm đàn bà, lúc này mới tạo thành vấn đề tâm lý. Dư Y nghĩ Ngụy Tông Thang muốn tiền thì tùy tiện đi sòng bạc chơi hai ván là có thể có, cho dù thế giới giải trí có đóng cửa anh cũng không có bị đói chết, bởi vậy anh tuyệt đối sẽ không giấu tiền riêng. Bác sĩ Trịnh không tin, anh ta không giấu giếm tiền riêng thì nhất định cũng có giấu cái gì đó không muốn cho cô nhìn thấy được, ví dụ như thư tình của quá khứ, hình của phụ nữ, lại ví dụ như đĩa phim người lớn. Dư Y cười, cho dù anh ấy giấu hình phụ nữ thì cũng là giấu hình của tôi. Dư Y rất tự tin, bác sĩ Trịnh nhìn không vừa mắt, cá với cô một ván. Vì thế 3 ngày sau, Dư Y ở nhà tiến hành tổng vệ sinh. Cô lục tung, hầu như tìm kiếm tất cả mọi nơi nhiều lần. Đang muốn tràn đầy tin tưởng đem kết quả nói cho bác sĩ Trịnh, thì cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, đi vào phòng làm việc, mở máy tính lên, ấn vào phím đĩa CD. Thế nhưng một đĩa CD bị đẩy ra. Sắc mặt Dư Y không tốt lắm, cho đến khi cô xem thấy nội dung đĩa CD, thì sắc mặt của cô đã không thể dùng từ không tốt lắm để hình dung. Có một loại sắc mặt kêu là đỏ pha đen, có một loại cảm xúc kêu là xấu hổ và giận dữ muốn chết, có một loại hành động kêu là bạo lực gia đình. Buổi tối, Ngụy Tông Thao về nhà, trong phòng khách bày đầy đèn cầy, có rượu đỏ, có hoa hồng, còn có âm nhạc mê người. Dư Y mặc áo ngủ gợi cảm, vừa nhấm nháp rượu vừa cởi vài áo ngủ xuống. Ngụy Tông Thao cởi bỏ cà vạt, cởi áo khoác, trong ánh đèn cầy mờ tối, hai mắt tỏa sáng như sói, đang định nhào lên. Dư Y đột nhiên nói, em vốn sắp đặt tỉ mỉ, đáng tiếc là nửa giờ trước phát hiện gì cả đến thăm. Ngụy Tông Thao hỏi, phải vậy không? Dư Y nói, thật đáng tiếc. Ngụy Tông Thao lấy di động ra, lật mở nhắc nhở công việc, cười nhạt, chu kỳ sinh lý của em anh ghi nhớ toàn bộ ở đây. Lần này muốn chơi trò gì? Hửng. Dư Y bị Ngụy Tông Thao đánh ngược, khi sắp thành công thì thình lình nghe một tiếng răng rắc. Dư Y cười cợt nhả, Ngụy Tông Thao đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, giơ hai tay lên, cái cổng tay bóng lưỡng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Anh vừa âm trầm vừa gấp gáp đáng kinh. Mở khóa ra. Dư Y nói, chao ôi, không thấy chìa khóa. Cái chìa khóa vào buổi sáng 9:30 ngày thứ hai mới tìm được, còng tay hưởng thọ 13 tiếng đồng hồ. Kỳ nghỉ vui vẻ lại một năm nữa. Đại hội vua bài được tổ chức ở Las Vegas. Ngụy Tông Thao phái mấy người Trang Hộ Bách cùng A Thành đi tham gia. Trang Hộ Bách hỏi, tổng giám đốc Ngụy, anh không đi? Ngụy Tông Thao cười mà không đáp. 3 ngày sau, Ngụy Tông Thao cùng Dư Y bước trên Campuchia, trong phòng cảnh quanh co như cũ của biển hồ. Bọn họ vào ở phòng trăng mật xa hoa. Dư Y đứng ở cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh, thở dài. Anh hiếm thấy lãng mạn. Ngụy Tông Thao ôm cô từ sau. Anh vẫn luôn lãng mạn, là em không có phát hiện. Dư Y hỏi, tại sao lại đến nơi này? Nơi này là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể của em. Dư Ý biết Ngụy Tông Thao rất háo sắc. Lúc trước, khi ở nhau ăn đường, cô còn tưởng anh rất cao ngạo nham hiểm. Sau khi chính thức ở với nhau, thì cô mới biết đàn ông chỉ là đàn ông. Nói được 2-3 câu thì sẽ hướng nơi đó xé. Ngụy Tông Thao trách cô nói cường điệu hóa. Em đã làm thống kê qua. Dư Ý nói, đề nghị này rất tốt, lần sau em sẽ làm bản ghi chép lại. Không bằng đến thực chiến, em sẽ nhớ kỹ hơn. Dứt lời liền khép màn, toàn bộ thời gian buổi chiều đều tiêu phí ở trong này. Hỗn loạn mấy tiếng đồng hồ, Dư Ý ngủ thiếp đi. Ngụy Tông Thao hôn nhẹ cô, đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa. Cửa phòng tắm vừa mới đóng lại, Dư Ý liền mở mắt, mở ra laptop mang theo. Trên màn hình, hình ảnh trong phòng tắm có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngụy Tông Thao cường tráng gợi cảm, Dư Ý che miệng cười trộm. Đạo nuôi dạy con. Sau khi kỳ nghỉ qua đi, Dư Ý trở lại Singapore, sắp xếp lại tài liệu trong tay. Trần Trinh Nghị sống không thấy người, chết không thấy xác, không có tin tức. Thật ra có đôi khi lại là tin tốt. 2 năm trôi qua này, cô vẫn cố chấp tìm kiếm tung tích của Trần Chi Nghị. Kỳ nghỉ này lựa chọn tới Campuchia, Dư Ý cũng biết là Ngụy Tông Thao đang gấm ngầm chiều theo ý cô. Ngụy Tông Thao rất có phẩm vị, ngồi trên sofa nhìn cục cưng bò đầy đất, không đi đỡ cũng không đi dỗ. Cục cưng đụng chán vào bàn trà, ngơ ngác ngây ngốc không nhúc nhích. Ngụy Tông Thao ra lệnh. Tạp tạp, lên! Tạp tạp lười biếng đứng lên, dùng mõm đầy đẩy mông của cục cưng. Đúng vậy, tạp tạp là một con chó chăn cừu. Cục cưng tiếp tục chậm chạp bò, không có cảm giác phương hướng, tốc độ chậm. Trong lòng Ngụy Tông Thao luôn lắc đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu. Anh nhanh tay lẹ mắt lao tới bế cục cưng lên trên đùi, dỗ. Con trai, nhìn con bận như vậy. Dư Ý nói, sao anh không trông con? Không phải anh đang trông con sao? Dư Ý nhận lấy cục cưng. Đến đây, mẹ bế con. Cục cưng ừ ả cua cánh tay nhỏ, Dư Ý hôn nhẹ con, trong lòng trong mắt đều là tình yêu nồng đậm. Anh muốn trông con, chỉ có thể để con bò ở trên tấm thảm, đừng để con cụm đầu. Vừa rồi con có khóc không? Đổi tã ướt chưa? Ngụy Tông Thao trực tiếp nói. Kêu dì Hoa đến. Dì Hoa đang yêu đương với chú Tuyển. Anh cũng đừng không có việc gì làm lại đi làm phiền dì ấy. Anh là cha của cục cưng, nên chăm sóc con nhiều nhiều, gây dựng tình cảm từ nhỏ. Ngụy Tông Thao nói. Anh dẫn con đi khu giải trí. Dư Ý trừng mắt. Anh còn nói, lúc chọn đồ, cục cưng đã cua được cái gì? Đều là anh làm hư, loại đồ vật nghe quen tai nhìn quen mắt này, lớn lên hỏng mất sao? Ngụy Tông Thao không đồng ý. Đây là nuôi dưỡng trẻ con có khả năng logic, khả năng ứng biến, khả năng tính nhẩm, năng lực quan sát. Tương lai con đi học có nghĩa là những môn này con không cần phải học lại. Theo như lời anh, sao trường học ở Singapore không mở môn thuật đánh bài? Ngụy Tông Thao nhíu nhíu mày, ngay lúc Dư Ý nghĩ là anh á khẩu không trả lời được, thì Ngụy Tông Thao đột nhiên nói. Đúng vậy, đáng để cân nhắc. Anh tìm Trang Hữu Bách thảo luận nghiên cứu một chút. Dư Ý thả cục cưng xuống, sắn tay áo bắt đầu tranh luận với Ngụy Tông Thao. Khẩu chiến hơn 10 phút, cho đến khi bọn họ khô miệng thì mới phát hiện không thấy cục cưng. Dư Ý vội vàng gọi cục cưng, kéo Ngụy Tông Thao đứng lên tìm người. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước thì tìm thấy cục cưng bò lết ở ngay sau lưng sofa. Chó chăn cừu đang gặm xương, ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh cục cưng. Mà miệng của cục cưng thì đang cắn một cái đĩa CD. Ngụy Tông Thao nhíu mày. Đây là cái gì? Cái CD anh giấu giếm kia không phải đã bị Dư Ý tiêu hủy rồi sao? Dư Ý liếc nhìn đầu cầu thang một cái vali mở rộng còn chưa kịp thu dọn. Cô cười gượng một tiếng. Không có gì, không có gì. Ngụy Tông Thao trước cô một bước, xông lên cướp lấy đĩa CD từ trong miệng cục cưng, híp mắt cười lạnh. Dư Y. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Dư Y thật mệt mỏi. Chương 82. Mã Đê Na tìm Dư Y tố khổ, nói A Thành không hiểu quyến rũ, là một đầu gỗ. Bình thường thành thật thì thôi, khi thân mật không biết làm thế nào thì cô vẫn cảm thấy đáng yêu. Nhưng đó là lúc ban đầu. Bây giờ bọn họ đều đã kết hôn, em bé cũng đã sinh. Nhưng khi A Thành nhìn thấy cô thì vẫn còn đỏ mặt. Dư Y trách cô nàng. Bạn đây là khoe ra, lõa lồ khoe ra. Mã Đê Na than trách bằng tiếng Trung. Đâu có đâu, nằm chỉ nói sự thật thôi. Chú thích: ở đây Mã Đê Na nói ngọng, chữ tôi trong tiếng Trung phát âm là ngã, nhưng cô nàng lại phát âm thành ngoạ, có nghĩa là nằm. Hết chú thích. Bác sĩ Trịnh đau đầu. Mã Đê Na, tiếng Anh của chúng tôi đều rất tốt, cô có thể nói tiếng Anh với tụi tôi. Được, A Thành nói, hại tử muốn học tiếng Trung, nằm cũng muốn. Chú thích: ở đây Mã Đê Na nói lộn hải tử thành hại tử. Hết chú thích. Dư Y phì cười. Sau 12 giờ trưa ngày chủ nhật, mấy người phụ nữ các nàng thường hay vứt bỏ chồng con, đi ra ngoài uống cà phê, dạo phố, tâm sự về con cái và chồng. Bác sĩ Trịnh hỏi Dư Y: sao hôm nay Trần Nhã Ân không tới? Dư Y cười nói: cô ấy gần đây quen biết bạn trai mới. Lại đổi người mới. Dư Y gật đầu. Tôi nói sai rồi, cũng không xem như là bạn trai mới, hẳn là xem như bạn trai cũ. Cô còn nhớ anh chàng FBI, người đã chỉ đạo ngôn ngữ cơ thể cho A Thành hay không? Bác sĩ Trịnh kinh ngạc. Anh ta? Đúng vậy, chính là anh ta. Vốn khi thế giới giải trí tổ chức đại hội vua bài năm ấy, Trần Nhã Ân cũng đã cùng anh ta liếc mắt đưa tình. Bác sĩ Trịnh cười nói. Trong lời nói này của cô tôi nghe ra một chút vị giấm chua. Tôi thấy là anh chàng FBI kia muốn liếc mắt đưa tình với Trần Nhã Ân, nhưng cô ta chung tình với ông xã của cô. Dư Y hử một tiếng. Nghị lực của anh chàng FBI kia không giống người thường. Chết sống quấn lấy 2-3 năm nay, rốt cuộc ôm được người đẹp về. Trần Nhã Ân lần đầu tiên trọng sắc kinh bạn, ngày chủ nhật lựa chọn hẹn hò với bạn trai. Mã Đê Na đột nhiên hỏi. Diệu Quân, cô và A Trang thì sao? Bác sĩ Trịnh ngẩn người, cười nhạt nói. Còn có thể như thế nào? Anh ấy thầm muốn yêu đương không muốn kết hôn. Mà tôi đã hơn 30 rồi. Tôi cần hôn nhân và em bé giống như các người vậy. Tôi hâm mộ cuộc sống của các người. Dư Y và Mã Đê Na không biết khuyên như thế nào. Im lặng một lát, ba người lại bắt đầu tán gẫu chuyện khác. Nói đi nói lại, người các cô hâm mộ nhất thật ra là Dư Y. Ngụy Tông Thao đều có lãng mạn và tình thú, đối với Dư Y lại toàn tâm toàn ý, chú ý công việc nhưng cũng lo cho gia đình. Một năm sau khi Dư Y sinh con thì chính thức nhậm chức ở thế giới giải trí, trở thành phụ tá đắc lực của Ngụy Tông Thao, cũng sắp thay thế được vị trí công tác bên cạnh Ngụy Tông Thao của Trần Nhã Ân. Sau khi kết hôn, cô không muốn chỉ đơn giản giúp chồng dạy con, cả ngày không lộ diện. Ngụy Tông Thao cũng bằng lòng tùy ý cô. Anh đối với Dư Y có thể nói là cực kỳ buông thả, ngoại trừ một điều. Ngụy Tông Thao đã ghen nhiều năm, đó chính là Trần Chi Nghị. Bác sĩ Trịnh hỏi. Nhiều năm như vậy, vẫn không có một nửa tin tức nào. Dư Y lắc đầu. Bác sĩ Trịnh chần chừ. Thật ra cô chết tâm đi, có lẽ đã nổ thành mảnh nhỏ. Dư Y cười nói. Cho dù chỉ là mảnh nhỏ cũng có thể lấy kiểm tra DNA, nhưng mà không có mảnh nhỏ nào ăn khớp với DNA của Trần Chi Nghị. Anh ta chưa có chết. Dư Y trước sau tin tưởng Trần Chi Nghị còn sống. Có lẽ cô chỉ là vì muốn cho trong lòng mình dễ chịu một chút. Cô đối với Trần Chi Nghị từng có hận, từng có chán ghét, nhưng còn lại cuối cùng vẫn là tràn đầy áy náy cùng không từ bỏ. Trần Chi Nghị cùng cô vượt qua cả thời thiếu nữ. Cô từng thật sự xem anh như thầy tốt bạn hiền, nhưng cuối cùng cô trơ mắt nhìn Trần Chi Nghị lao vào khu vực có mìn. Trần Chi Nghị chỉ để lại cho cô một hình ảnh chịu chết. Anh không muốn tiếp tục sống, cho nên anh muốn cùng bị hủy diệt, dùng cách thức như vậy khiến cho Dư Y nhớ đến anh cả đời. Rất thành công. Dư Y vùi trong hồi ức, cà phê dần dần lạnh, ánh nắng vàng của trời chiều cũng chậm chậm trải đến. Tiếng chuông di động đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô tiện tay tiếp nhận, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Không nói được một lời lắng nghe 2 phút, sau khi cúp điện thoại có chút mịt mờ thất thố. Bác sĩ Trịnh và Mã Đê Na lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Dư Y bỗng nhiên cười rộ lên, hai mắt ướt át chẳng biết tại sao. Có tin tức, ở Trung Quốc, anh ấy ở Trung Quốc, ở bên ông nội Trần của anh ấy. Dư Y lập tức đứng dậy, chạy về nhà, nửa đường bị người chặn lại. Thuộc hạ của Ngụy Tông Thao mời cô lên một chiếc xe khác. Cục cưng ở trên xe đang ngậm bình sữa, nhìn thấy Dư Y thì gọi. Mẹ! Dư Y hôn nhẹ cục cưng, hỏi thuộc hạ. Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Thuộc hạ nói. Anh Ngụy có lệnh, phu nhân chờ một lát. Không bao lâu, rốt cuộc đến đích, Dư Y xuống xe, gió nhẹ quất vào mặt. Máy bay trực thăng đang đậu ở trước mặt, cô bằng trực giác đi về phía máy bay trực thăng, chậm rãi, rốt cuộc nhìn thấy người ngồi ở trong máy bay trực thăng. Ngụy Tông Thao đang ngồi ở phía sau, cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay về phía Dư Y, lòng bàn tay hướng lên trên. Dư Y thả tay vào trong lòng bàn tay anh, nhảy lên máy bay, ngồi xuống. Ngụy Tông Thao hỏi, nói lời tạm biệt với cục cưng chưa? Dư Y nói, đã hôn qua. Vậy là tốt rồi. Anh... Ngụy Tông Thao rốt cuộc ngẩng đầu, cười nhạt nói, tất cả mọi người biết anh cưng chiều em đến nỗi coi trời bằng vung, sẽ chiều em một lần, chúng ta đi Trung Quốc. Dư Y nhớ tới 4 chữ trong lời nói của bác sĩ Trịnh, cực kỳ phóng túng. Thời gian càng lâu, anh phóng túng càng nhiều. Anh yêu Dư Y gấp 3-4 lần, kể cả phần của cha mẹ Dư Y, kể cả phần Dư Y bơ vơ một mình 5 năm. Anh không có may mắn như Trần Chi Nghị, có thể quen biết làm bạn ở bên cạnh cô khi Dư Y vẫn còn là một đứa nhỏ. Nhưng may mắn là quãng đời còn lại của Dư Y chỉ thuộc về một mình anh. Độc nhất vô nhị, vừa quý báu lại tốt đẹp. Máy bay trực thăng cất cánh, 10 ngón tay của Ngụy Tông Thao và Dư Y đan lại với nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết Canh Bạc Tình Yêu. Hy vọng các bạn có thời gian thoải mái và vui vẻ khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.